Kính thưa Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, trước hết RFI Việt ngữ rất cảm ơn Đức Cha đã nhận trả lời phỏng vấn hôm nay nhân dịp Tòa Thánh Vatican vừa thông báo là Giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm Tổng Giám mục Marek Jaluski làm đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Thế thì trước hết Đức Cha có suy nghĩ như thế nào, có phản ứng như thế nào khi mà nghe tin là Đức Giáo hoàng đã bổ nhiệm một vị tân đại diện mới của Vatican ở Việt Nam ạ?
Vâng, xin kính chào anh. Xin chào quý vị khán giả Ban Việt ngữ Đài Quốc tế RFI. Từ khi Đức Tổng Giám mục Leopoldo Giulioli kết thúc nhiệm kỳ đại diện Tòa Thánh của Ngài tại Việt Nam vào tháng 9 2017, thì bản thân tôi và tôi cũng tin là tất cả các Kitô hữu Công giáo Việt Nam đều nóng lòng mong đợi có người thay thế Ngài. Nóng lòng là vì từ bao đời nay, Giáo hội Việt Nam rất coi trọng mối dây hiệp thông với Đức Thánh Cha và với Giáo hội Hoàn Vũ. Không có vị đại diện Tòa Thánh thì tôi cảm thấy như thiếu một cái gì đó rất là cần thiết. Cho nên cái việc bổ nhiệm Đức Tân đại diện khiến cho tôi và các Kitô hữu Việt Nam cảm thấy phần nào an lòng. Tôi có cảm tưởng là sau 8 tháng chờ đợi thì với cái việc bổ nhiệm Đức Tân đại diện thì cái nhịp cầu nối kết Giáo hội Việt Nam và Tòa Thánh đã được tái lập rồi.
Thưa Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, thì như vậy là Đức Tổng Giám mục Jaluski sẽ thay thế Đức Tổng Giám mục Leopoldo Giulioli. Tổng kết lại những hoạt động của Đức Cha Giulioli thì Đức Tổng Giám mục thấy rằng là Đức Cha Giulioli đã đạt được những thành quả nào ạ?
Thưa anh, thì bây giờ vào những cái lần trước đây tôi trao đổi với Đức Tổng Giám mục Leopoldo Giulioli, tôi được biết là cái nguyện vọng cháy bỏng nhất của Ngài đó là trong nhiệm kỳ của Ngài thì Ngài sẽ nâng cái quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam lên một cái bậc cao hơn. Và cũng vì thế mà trong cái thời gian phục vụ tại Việt Nam thì Ngài luôn luôn nỗ lực để tạo cái mối quan hệ hài hòa giữa nhà cầm quyền Việt Nam với Giáo hội Công giáo. Rồi tôi cũng nhận thấy là Ngài thường xuyên tham khảo ý kiến của Hội đồng Giám mục Việt Nam một cái rất là sâu rộng về những cái hồ sơ lớn nhỏ của Giáo hội Việt Nam và của từng giáo phận, từng cộng đoàn. Theo cái quy định của nhà nước Việt Nam thì mỗi lần đến Việt Nam thì vị đại diện nó chỉ được lưu lại một tháng thôi. Và với một cái thời lượng giới hạn như thế thì tôi cũng đã ghi nhận được là Ngài vẫn luôn chấp hành những cái quy định ngoại giao của nhà nước Việt Nam một cách rất là nghiêm túc. Nhưng mà đồng thời trong cái vai trò đại diện Tòa Thánh thì Ngài cũng vẫn là một vị mục tử. Ngài không quản ngại đường xá xa xôi, hiểm trở, đến thăm các giáo xứ ở vùng sâu vùng xa, rồi Ngài vào tận nhà những cái người hầm mưu xấu số bất kể lương giáo để chia sẻ cái tình thương. Và cũng vì thế mà cái hình ảnh của Ngài trong cái vai trò một cái nhà ngoại giao thì cũng được đánh giá tương đối là tích cực. Theo cái dư luận tôi được nghe từ một vài viên chức và đặc trách tôn giáo thì Đức Tổng Giám mục Giulioli đã để lại một cái ấn tượng tương đối sâu sắc về cái tinh thần đối thoại cởi mở. Và ở một cái chừng mực nào đó thì Ngài cũng thành công trong cái việc giữ được cái sự hài hòa cho cái mối tương quan giữa Tòa Thánh với nhà nước Việt Nam. Và cũng nhờ vậy mà lúc đầu thì Ngài chỉ được đến Việt Nam 6 tháng một lần, mỗi lần 2 tuần. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó thì Ngài sẽ đến Việt Nam bất kỳ lúc nào, miễn là mỗi lần chỉ được ở lại tối đa một tháng thôi. Và cứ theo cái đà tiến triển đó thì Đức Giulioli đã hy vọng là cuối cái nhiệm kỳ của Ngài thì Ngài sẽ được hưởng cái quy chế thường trú tại Việt Nam. Nhưng mà đáng tiếc là cho đến khi Ngài rời Việt Nam, cái điều Ngài mong đợi thì nó cũng chỉ dừng lại ở đó.
Thưa Đức Cha Nguyễn Chí Linh, thì như vậy là Đức Giáo Hoàng vẫn phải tiếp tục bổ nhiệm một cái vị đại diện không thường trú tại Việt Nam. Tức là hiện nay thì cái quan hệ giữa Tòa Thánh với là nhà nước Việt Nam vẫn không có gì tiến triển nhiều, mặc dù là từ nhiều năm qua thì mọi người cũng đã nhắc đến khả năng là hai bên sẽ bình thường hóa bang giao. Cái tiến trình bình thường hóa bang giao đó còn gặp những trở ngại gì ạ?
Vâng, thưa anh, sau năm 1957 tại miền Bắc và sau năm 1975 tại miền Nam thì nhà nước Việt Nam không có duy trì cái quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican như các cái chế độ chính trị trước đó. Nhưng mà theo cái thỏa thuận thì hai bên khi nào có nhu cầu thì có thể gửi phái đoàn đặc sứ sang phía bên kia để đàm phán hoặc là để trao đổi thông tin. Mãi đến năm 2011 thì Tòa Thánh mới được phép bổ nhiệm một vị đại diện tại Việt Nam. nhưng mà chỉ với cái quy chế không thường trú, tức là ở cái cấp ngoại giao thấp nhất, có nghĩa là được phép đến làm việc nhưng không được lưu lại thường xuyên tại Việt Nam. Nhưng mà như anh cũng biết đấy, thì cái lịch sử cận đại của dân tộc Việt Nam là một cái lịch sử cũng rất là phức tạp. Nó phức tạp do cái tư duy chiến tranh lạnh nó vẫn còn hằn sâu trong cái tâm tư nhiều người Việt Nam. Phức tạp do cái lòng người cũng chưa thống nhất rồi. Nó còn phức tạp là do cái sức ép chính trị của cái khu vực Đông và Nam Á Châu. Thì cái quan hệ của Việt Nam đối với Tòa Thánh được hình thành trong cái bối cảnh tương đối gai góc như thế. Cho nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi nó cũng gặp nhiều trở ngại. Hiện nay thì một trong những cái mục tiêu chính trị nhà nước đề ra là đẩy mạnh cái đà hội nhập cộng đồng quốc tế. Tôi thì tôi nghĩ rằng cái ban giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh sẽ cải thiện nếu mà nhà nước Việt Nam cũng hội nhập cái quan điểm ban giao với Tòa Thánh như hầu hết các quốc gia khác ở trên thế giới.
Dạ, thưa Đức Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh, thì riêng về giáo hội Việt Nam hiện nay, cách sinh hoạt của giáo hội có còn gặp những hạn chế gì hay không ? Nhất là vấn đề bổ nhiệm các giám mục cũng như phong chức các linh mục thì có được dễ dàng hơn trước hay không ?
Thưa anh, thì khách quan thì còn rất là nhiều hạn chế, đặc biệt là trong cái vấn đề bổ nhiệm giám mục. Theo cái thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Chính phủ Việt Nam thì đề xuất ứng viên giám mục là quyền của Tòa Thánh. Nhà nước Việt Nam không đề cử ứng viên nhưng có quyền từ chối hay là chấp thuận. Trước đây vấn đề này cũng khá khó khăn, nhưng mà phải công nhận rằng hiện nay gây cấn nhất là bổ nhiệm giám mục cho Tổng giáo phận Hà Nội và cho Tổng giáo phận Sài Gòn. Còn với các giáo phận ở tỉnh lẻ thì tôi nhận thấy rằng càng ngày hai bên càng tiến nghị với nhau hơn. Cho nên cái chuyện là bổ nhiệm các cái địa phận khác ngoài hai cái tổng giáo phận đó thì cũng tương đối dễ dàng hơn trước. Thì vẫn còn đó những cái vướng mắc chưa có thể tháo gỡ được giữa nhà nước Việt Nam và cái cộng đồng Công giáo. Chẳng hạn như cho tới nay thì cái cộng đồng Công giáo vẫn chưa được tham gia cái hoạt động điều hành xã hội, cái hoạt động giáo dục và cái hoạt động y tế ở trên cái quy mô quốc gia. Nhưng mà dù vậy thì so với cái thời kỳ chưa đổi mới, tức là so với cái thập niên 90 trở về trước, thì có nhiều sinh hoạt tôn giáo cũng đã được phần nào cởi trói. Chẳng hạn như cái sinh hoạt cử hành, rồi cái sinh hoạt phong chức, phong phẩm hàm, rồi cái sinh hoạt xây dựng. Cho nên tôi nghĩ rằng khi có điều kiện thì chúng tôi vẫn mong nhà nước Việt Nam tiếp tục và đẩy nhanh cái tiến độ cởi trói sâu rộng hơn nữa.
Thưa Đức cha Nguyễn Chí Linh, thì hiện nay trong cái quan hệ giữa giáo hội Công giáo với nhà nước Việt Nam thì nó cũng tồn tại dai dẳng một vấn đề rất là gây go, đó là vấn đề tranh chấp nhà đất. Chẳng hạn như cái vụ liên quan đến dòng thánh Phaolô tại Hà Nội vừa qua, thì như vậy là trong cái vấn đề này thì chủ trương của Hội đồng Giám mục Việt Nam là như thế nào ?
Thưa anh, thì đất đai nó là một cái hồ sơ nóng bỏng, không riêng gì đối với các tôn giáo mà còn đối với nhiều cái thành phần xã hội khác. Và những cái thống kê chính thức của nhà nước thì người ta ước chừng có đến 73% những cái vụ khiếu kiện hiện nay đều là những cái vụ khiếu kiện về đất đai. Thì dĩ nhiên là đối với những gì mà liên hệ đến tài sản của giáo hội thì Hội đồng Giám mục Việt Nam có trách nhiệm phải lên tiếng một cách nào đó. Nhưng cái vấn đề là lên tiếng như thế nào và lên tiếng với ai? Tôi nghĩ là lên tiếng với cái công luận hoặc là với truyền thông là một cái vấn nạn nó cũng rất nhạy cảm, thậm chí thì nếu không có cân nhắc cho đủ thì có thể nó làm rối loạn cái quan hệ và cái niềm tin. Thì anh cũng biết là cái người Công giáo thì vừa là tín hữu Kitô giáo lại vừa là công dân Việt Nam, thì cùng một lúc phải trung thành với cả hai cái tư cách đó trong một cái xã hội đơn nguyên như Việt Nam thì nó không phải là cái chuyện đơn giản. Dù sao nữa thì Hội đồng Giám mục Việt Nam phải có một cái lập trường. Thì cái lập trường của Hội đồng Giám mục Việt Nam là chỉ cần là vẫn lên tiếng một cách thẳng thắn, nhưng mà lên tiếng một cách tế nhị, theo cái nghĩa là cái tiếng nói ấy nó phải được ghi nhận và phải được lắng nghe như là cái thông điệp của một cái cộng đồng có thiện chí muốn xây dựng, muốn cải thiện, chứ không phải là để công kích và gây ngộ nhận.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã trả lời phỏng vấn hôm nay nhân dịp Tòa Thánh vừa bổ nhiệm một vị tân đại diện không thường trú tại Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn và xin kính chào quý vị khán giả của Đài Quốc tế RFI.